Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 13. Kate sống một mình trong ngôi nhà lớn. Có một số người giúp việc. Cô và David vẫn cùng ăn bữa tối vào thứ sáu như trước. Nhưng khi Kate mời anh tới vào bất kỳ một buổi tối nào khác, thì anh cũng đều kiếm cớ để từ chối. Trong quá trình làm việc ở công ty, hai người luôn ở bên nhau. Nhưng ngay cả khi đó, thì dường như David vẫn cố dựng lên một hàng rào chia cắt hai người. Một hàng rào mà Kate không thể khoan thủng được. Giờ sinh nhật lần thứ 21 của Kate, mọi cổ phần trong công ty Crucial Brand đều thuộc quyền sở hữu của cô. Giờ thì cô chính thức nắm quyền điều hành công ty. Cô đề nghị với David. Anh em mình ăn tối cùng nhau để chúc mừng ngày hôm nay nhé.
Anh xin lỗi, Kate, anh còn cả đống việc cần phải hoàn thành.
Tới đó, Kate ăn một mình. Cô tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại cô hay là tại David? Anh ta chắc hẳn là đã điếc, mù, câm mới không nhận ra tình cảm mà cô đã dành cho anh từ trước tới nay. Cô sẽ phải làm một điều gì đó. Công ty lúc này đang thương lượng về việc mở một tuyến vận tải biển ở Mỹ.
Anh nghĩ em và Brad nên tới New York và hoàn tất vụ làm ăn này đi. Em sẽ có được những kinh nghiệm tốt.
David gợi ý. Cô nghĩ là David sẽ đi cùng cô. Thế nhưng lòng kiêu ngạo đã không cho phép cô nói ra điều đó. Cô sẽ phải giải quyết vụ làm ăn này mà không có anh. Hơn nữa, cô chưa bao giờ tới nước Mỹ. Vậy là cô mong chờ chuyến đi này. Việc ký kết hợp đồng diễn ra êm xuôi. David khuyên Kate.
Trong khi ở bên đó, em nên đi thăm một số nơi để hiểu thêm về nước Mỹ.
Kate và Brad tới thăm các chi nhánh của công ty ở Detroit, Chicago, Pittsburgh và New York. Cây hẳn đã có kinh ngạc trước tầm cỡ và tiềm lực của nước Mỹ. Điểm nổi bật nhất khi ở Mỹ là chuyến thăm tới cảng nước tối thuộc tiểu bang Maine, trên một hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp có tên là Hillsboro, nằm trong vịnh Penobscot. Cô được mời tới ăn tối ở nhà của Charles Dana Gibson, một nghệ sĩ. Bữa ăn tối đã có tổng số 12 người và tất cả những người kia đều có nhà riêng trên đảo. Gibson nói với Kate,
vùng này có một lịch sử rất thú vị. Nhiều năm trước đây, để tới được vùng này, người ta phải đi bằng những con tàu nhỏ từ Boston. Khi tàu cập bến, người ta sẽ dùng xe ngựa để về nhà.
Cô hỏi, có bao nhiêu người sống trên hòn đảo này?
Khoảng 50 gia đình. Lúc vào cập bến, cô có thấy cây đèn biển không?
Có.
Một người da đen và con chó của ông ta trông nom nó. Khi một chiếc thuyền đi qua, con chó sẽ chạy ra và rung chuông.
Kate cười to. Ông lại đùa rồi.
Không, thưa cô. Điều buồn cười là ở chỗ con chó hoàn toàn bị điếc. Nó áp tai lên cái chuông xem có sự rung động nào không.
Cô mỉm cười. Dường như các ông có một hòn đảo rất kỳ lạ đây.
Nếu cô ở lại qua đêm và trở dậy ngắm phong cảnh vào buổi sáng, tôi nghĩ sẽ là rất thú vị.
Bị kích thích bởi trí tò mò, Kate đồng ý. Tại sao lại không nhỉ? Cô ngủ đêm tại khách sạn duy nhất có trên đảo, khách sạn Islesboro. Sáng ra, cô thuê một con ngựa, một cỗ xe và một người da đen điều khiển xe. Họ rời khu trung tâm và ít phút sau đã tới một vạt rừng xinh đẹp. Cô nhận ra rằng mọi con đường ở đây đều không có tên. Cô quay sang hỏi người đánh xe. Không ai bị lạc đường khi không có biển chỉ dẫn à?
Không, người dân trên đảo thông thuộc mọi ngõ ngách.
Cô nhìn anh ta một lúc và đáp. Tôi hiểu. Chiếc xe chạy qua một nghĩa địa khi tiến về phía đầu thấp hơn của hòn đảo. Kate yêu cầu. Xin anh cho xe dừng lại. Cô bước ra khỏi xe và đi lại gần nghĩa địa, đi qua và lặng nhìn các tấm bia đá. Cô nán lại hồi lâu để cảm nhận không khí tĩnh mịch. và Thanh Bình. Sau đó cô lên xe và họ lại đi tiếp. Mùa đông ở đây thế nào? Cô hỏi tiếp.
Thời tiết lạnh giá, vịnh thường đóng băng và họ có thể đi từ đất liền ra đây bằng xe trượt tuyết.
Chiếc xe chạy tới một đoạn đường vòng và ở đó, ngay kề bờ biển chết hướng bên phải là một ngôi nhà hai tầng trắng toát, trông rất đẹp. Bao quanh ngôi nhà là những khóm hoa hồng dại và những cây phi yến. Những tấm rèm trên 8 chiếc cửa sổ phía trước đều được sơn màu xanh. Gần bên cửa ra vào là 6 chiếc ghế dựa được sơn màu trắng. 6 chiếc ghế đôn làm từ đá hoa cương. Ngôi nhà trông cứ như chứa đựng một câu chuyện cổ tích nào đó. Ai là chủ của ngôi nhà này?
Nó thuộc quyền sở hữu của dòng họ Dredben. Bà Dredben đã chết cách đây vài tháng rồi.
Hiện nay ai đang ở đó?
Theo tôi biết thì không có ai.
Liệu người ta có ý định bán lại không? Người dẫn đường nhìn Kate và nói.
Nếu có bán thì chỉ có thể là một người con trai của một gia đình nào đó ở đây mua thôi. Người dân trên đảo không thích sự hiện diện của người lạ.
Đó là điều lẽ ra anh ta không nên nói với Kate. Một giờ sau, cô đã có buổi nói chuyện với vị luật sư đại diện sở hữu cho căn nhà đó. Cô đi thẳng vào vấn đề. Đó là chuyện về ngôi nhà của dòng họ Dredben. Nó có phải để bán không vậy?
Nó được bán, nhưng có ít người muốn mua.
Thế có nghĩa là sao? Ý ông ta chắc là ám chỉ những gia đình sống lâu đời trên đảo. Kate thầm nghĩ và cô hỏi tiếp. Thế đã có ai ra giá chưa?
Chưa, nhưng...
Tôi sẽ trả giá ngay lập tức.
Ông luật sư ngập ngừng, tỏ vẻ không muốn bán.
Đó là một ngôi nhà đắt tiền đấy.
Ông đưa ra giá đi.
50.000 đô la.
Chúng ta hãy đi xem ngôi nhà nhé. Bên trong ngôi nhà thậm chí còn hấp dẫn hơn những gì mà Kate mường tượng. Phòng tiền sảnh trông ra ngoài biển, qua một lớp tường là bằng kính trong suốt. Sát một bên của căn phòng này là gian phòng khách lớn, còn một bên là gian phòng khách nhỏ. Tường ốp gỗ, có kê một chiếc lò sưởi lớn, có một thư viện riêng, một căn bếp lớn có đầy đủ dụng cụ cần thiết, và kế đó là phòng dành cho người quản gia và phòng giặt. Tầng trệt có 6 phòng ngủ dành cho người hầu và một phòng tắm. Tầng lầu có 4 phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn. Đó là ngôi nhà lớn hơn nhiều so với sự mường tượng của Kate. Nhưng cô chợt nghĩ,
khi David và mình có con, cả gia đình sẽ cần đến tất cả số phòng này.
Cô quay sang nói với viên luật sư.
Tôi sẽ mua.
Cô quyết định đặt tên cho căn nhà là Cedar Hill. Cô nóng lòng trở về Cliff Reef để báo tin cho David. Trên đường trở về Nam Phi, cô cảm thấy rất phấn khích. Ngôi nhà ở cảng nước tối sẽ là một dấu hiệu, một biểu tượng cho thấy cô và David sẽ cưới nhau. Cô biết rằng anh sẽ thích căn nhà y như cô vậy. Kate và Brad trở về Cliff Reef vào buổi chiều. Cô vội chạy tới gian phòng của anh. David đang ngồi bên bàn làm việc và hình bóng anh làm con tim cô đập rộn ràng. Cô không còn nhận ra là mình đã nhớ anh đến nhường nào. David đứng dậy.
Kate, rất mừng là em đã trở về.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp luôn.
Anh muốn em là người đầu tiên biết chuyện này. Anh sắp kết hôn.
Chương 15. Chuyện bắt đầu xảy ra từ khoảng 6 tuần trước đó. Trong một ngày công việc bận rộn, David nhận được tin rằng Tim O'Neill, bạn của một vị khách hàng lớn thường mua kim cương từ công ty, đang ở Cliff Reef và đề nghị được David đón tiếp. Nếu có thể là được đi ăn tối thì càng tốt. David không có thời giờ để phung phí đối với vị khách du lịch kia, nhưng anh không muốn làm phật lòng bạn hàng của mình. Anh đã định để Kate đón tiếp ông ta, nhưng cô lại đang ở Mỹ bận công chuyện làm ăn.
Bí rồi đây.
Anh nghĩ bụng, anh gọi điện tới khách sạn nơi Tim O'Neill đang ở và mời ông ta cùng ăn cơm tối. O'Neill nói với David.
Tôi có cả con gái cùng đi. Tôi hy vọng là anh sẽ không phiền nếu tôi đem con bé theo cùng.
David làm gì có bụng dạ nào để dành ra cả một buổi tối chơi với một đứa trẻ. Nhưng anh vẫn đáp lại một cách lịch sự.
Không sao cả. Hắn anh luôn nghĩ thầm rằng, mong sao buổi tối hôm nay qua đi một cách nhanh chóng.
Họ gặp nhau ở khách sạn Grand, trong một phòng ăn lớn. Hai cha con nhà O'Neill đã đợi sẵn từ trước. O'Neill là một người Mỹ gốc Iceland, cao lớn, đẹp trai với mái tóc muối tiêu và tuổi tầm vào khoảng 50 tuổi. Josephine, con gái ông ta, là một cô gái đẹp nhất mà David từng thấy từ trước tới giờ. Cô ta chừng 30 tuổi, dốc dáng cực đẹp, mái tóc vàng mềm mại và cặp mắt xanh trong trẻo. David đã choáng váng đến ngột thở khi nhìn thấy cô.
Tôi xin lỗi vì đến muộn, và phút chót lại bận chút công chuyện.
Josephine buồn cười trước vẻ lúng túng ở anh mà cô thừa biết lý do là gì. Đôi khi việc chờ đợi lại là một dạng cảm giác hồi hộp nhất đấy. Cha tôi nói ông là một người rất có thế lực, ông Blackwell.
Không hẳn vậy, xin gọi tôi là David.
Cô gái gật đầu và nói, David, một cái tên đẹp đấy, nó làm cho người ta liên tưởng tới một sức mạnh lớn lao. Ngay trước khi bữa ăn trưa kết thúc, David đã nhận ra rằng Josephine không chỉ là một cô gái đẹp mà còn rất thông minh, hóm hỉnh, rất khéo léo khi làm cho anh cảm thấy thoải mái. David cảm nhận rằng cô ta quan tâm tới anh một cách thực sự. Cô hỏi anh những câu về bản thân mà từ trước đến giờ chưa có ai hỏi anh cả. Và khi buổi tối kết thúc, anh gần như đã đeo lòng yêu cô. David hỏi O'Neill,
nhà ông ở đâu? San Francisco. Ông chắc sẽ trở về nhà sớm đúng không ạ?
Anh hỏi và cố gắng tỏ ra bình thản.
Tuần tới.
Josephine mỉm cười với David. Nếu nhiệt liếp riếp thực sự hấp dẫn như nó hứa hẹn, thì em có thể sẽ thuyết phục bố ở lại thêm mấy bữa nữa. David nói như cam đoan.
Tôi có ý sẽ làm cho nó hấp dẫn đến mức có thể được. Cô nghĩ thế nào về việc đi thăm một mỏ kim cương?
Rất tuyệt, cảm ơn anh. Có thời kỳ đích thân David đưa từng vị khách quan trọng xuống các mỏ, nhưng từ lâu anh giao việc này cho cấp dưới. Lúc này thì anh nghe thấy chính mình đang nói.
Liệu sáng mai có tiện không?
Anh có 5 đến 6 cuộc gặp được ấn định vào sáng mai, nhưng chúng bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Anh đưa hai cha con O'Neill xuống một giếng khai thác ăn sâu xuống lòng đất khoảng 100 mét. Lòng giếng có kích thước 2 mét x 6 mét, được chia làm 4 khoang theo chiều dọc. Một khoang để bơm nước, một khoang để đưa đất quặng lên, và một khoang chứa một chiếc thang dẫn có 2 lòng dùng để đưa công nhân lên xuống. Josephine nói,
em vẫn luôn tự hỏi về một thứ, không hiểu tại sao người ta lại dùng cara làm đơn vị đo lường cho những viên kim cương.
David giảng giải,
cara là được gọi theo tên của một thứ hạt có tên là carob. Do đặc tính cố định về trọng lượng của loại hạt này, một cara tương đương với 200 mg. Nói cách khác, thì một ounce tương đương với 1.400 cara.
Josephine nói tiếp,
em cảm thấy rất thích thú đấy.
Và anh tự hỏi có phải cô chỉ đơn thuần nói về những viên kim cương hay không? Sự gần gũi bên nhau là cả một sự đam mê lớn. Mỗi lần nhìn Josephine, anh lại thấy trong mình có một sự hồi hộp mới mẻ.
Ông và cô đây nên đi xem vụ ngoại ô. Nếu ngày mai hai cha con ông rảnh rỗi, tôi sẽ rất sung sướng được đưa hai người đi dạo một vòng.
Trong khi cha chưa kịp nói gì, thì Josephine đã lên tiếng.
Thế thì thật tuyệt.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào David cũng gặp hai cha con Josephine. Càng ngày, David càng cảm thấy đam mê hơn. Chưa bao giờ anh thấy một người nào có sức quyến rũ kỳ lạ đến thế. Một buổi tối, khi David tới đón hai cha con O'Neill đi ăn tối, thì O'Neill nói,
tối nay tôi hơi mệt, xin lỗi David, xin phép anh tôi ở nhà được chứ?
David hẳn đã phải giấu kín sự vui mừng của mình. Josephine nhìn anh tinh quái.
Em sẽ cố gắng để làm anh được vui.
David đưa cô tới ăn tối tại một khách sạn vừa mới khai trương. Phòng ăn rất đông khách, nhưng người ta nhận ngay ra sự có mặt của David.
hai người nhanh chóng được đưa đến một bàn ăn, một dàn nhạc đang chơi một đoạn nhạc Mỹ.
David hỏi, em có muốn khiêu vũ không?
Em rất thích. Chỉ sau giây lát, Josephine đã ở trong vòng tay của anh, và đó quả là một cảm giác rất tuyệt diệu. David ôm lấy thân hình kiều diễm của cô đang tì sát vào anh. Anh cảm thấy cô cũng bắn đi tín hiệu đáp lại.
Josephine, anh yêu em.
Cô đặt một ngón tay lên môi ngăn anh lại. Nào, anh David, đừng...
Tại sao?
Bởi vì em không thể lấy anh được.
Em có yêu anh không?
Josephine mỉm cười với anh, cặp mắt long lanh. Em muốn phát điên lên vì anh. Anh yêu quý, anh không nhận ra điều đó sao?
Vậy thì tại sao mình không đến được với nhau?
Bởi vì em không thể sống được ở Cliff Reef. Em phát rồ lên khi ở đây mất.
Em hãy thử xem đã.
David, em muốn lấy anh lắm chứ. Nhưng nếu em lấy anh và ở lại đây, em sẽ biến thành một người đàn bà ngoan ngoắt, đanh đá, và hai ta sẽ phải chia tay nhau trong sự thù ghét. Thà rằng choáng váng chia tay nhau như thế này còn tốt hơn.
Anh không muốn chia tay em chút nào.
Cô ngước mắt nhìn anh, và David cảm thấy thân thể cô như đang hòa tan vào anh. David, liệu có khả năng nào đó mà anh sẽ sang sống tại San Francisco không?
Đó là điều không thể được. Anh sẽ chẳng biết làm gì ở đó cả.
Ta hãy cùng ăn sáng ngày mai. Em muốn anh nói chuyện với cha.
Tim O'Neill nói,
Josephine đã nói với tôi về chuyện cô nói và anh tối hôm qua. Có vẻ như hai người đang có chút khó khăn, nhưng tôi có thể đưa ra một giải pháp nếu anh quan tâm.
Tôi rất quan tâm, thưa ông.
O'Neill nhấc chiếc cặp da nâu lên và lấy ra một bản thiết kế.
Anh có hiểu biết gì về thực phẩm đông lạnh không?
Tôi e là không.
Người ta đã cho ra đời sản phẩm loại này lần đầu tiên ở Mỹ hồi năm 1865. Vấn đề đặt ra là phải vận chuyển nó trong một quãng đường xa, nhưng phải đảm bảo không tan băng. Chúng tôi đã có những toa xe lạnh chở bằng đường sắt, nhưng chưa thấy ai có sáng kiến về loại xe tải có phòng lạnh.
O'Neill đặt tay lên bản thiết kế.
Này, tôi đã nhận được bản thiết kế về loại xe đó. David, điều này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành chế biến thực phẩm đông lạnh.
David nhìn bản thiết kế.
Ông O'Neill, tôi sợ là mình không có chút hiểu biết gì về những thứ này.
Không sao, tôi không tìm kiếm ở anh phẩm chất của một chuyên gia kỹ thuật. Tôi có nhiều rồi. Điều tôi muốn là tìm được sự tài trợ và một người điều hành công việc. Đây không phải là một mơ ước hão huyền đâu. Tôi đã trao đổi với những nhà chế biến thực phẩm hàng đầu. Đây là một kế hoạch lớn, lớn hơn nhiều những gì mà anh có thể mường tượng. Tôi cần một người như anh.
Josephine nói thêm, trụ sở của công ty đặt tại San Francisco. David ngồi lặng yên, suy nghĩ về những điều anh vừa được nghe.
Ông vừa nói là có một bản thiết kế, đúng không?
Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc.
Ông sẽ không phản đối nếu tôi mượn bản thiết kế và đưa cho một ai đó đánh giá chứ?
Không hề.
Việc đầu tiên mà David làm là xác minh thông tin về Tim O'Neill. Anh được biết rằng đây là một người có tiếng tăm tại San Francisco. Ông ta từng là một trưởng khoa nghiên cứu của Đại học Berkeley và được nhìn nhận là người có năng lực. David không hiểu gì về thực phẩm đông lạnh, nhưng anh quyết tâm tìm hiểu.
Anh sẽ trở lại sau 5 ngày. Anh muốn em và cha hãy đợi anh.
Đến khi nào cũng được, em sẽ nhớ anh đấy.
Anh cũng sẽ nhớ em.
David như gửi trong đó niềm yêu thương nhiều hơn cả sự suy nghĩ của cô. Anh đã tàu hỏa tới Johannesburg và yêu cầu được gặp Edward Deckie. Deckie, chủ một nhà máy đóng thịt hộp lớn nhất ở Nam Phi.
Tôi muốn ông có ý kiến về một việc. Tôi muốn biết bản thiết kế này có giá trị thực tế hay không.
David nói và đưa ra bản thiết kế.
Tôi chẳng biết gì về thực phẩm đông lạnh hay xe tải hết, nhưng tôi biết có người có thể giúp ông chuyện này. Nếu ông quay lại vào buổi chiều, tôi sẽ có ở đây vài chuyên gia có thể giúp được anh.
David trở lại vào 4 giờ chiều.
anh cảm thấy lo lắng với một tâm trạng không chắc chắn cho lắm. Bởi lẽ chính anh cũng chưa biết thảo luận gì trong cuộc gặp này. Hai tuần trước đây thôi, hẳn chính anh sẽ cảm thấy nực cười nếu có ai đó nói tới khả năng anh sẽ rời công ty Cruiser Brand LTD. Nó đã là một phần cuộc sống của anh. Thậm chí sẽ còn tức cười hơn nếu có ai đó bảo anh suy nghĩ kỹ về vị trí đứng đầu cái công ty loại nhỏ đó ở San Francisco. Tất cả thật là điên rồ, chỉ trừ một điều, đó là dì Josephine O'Neill. Hai người đàn ông cùng với Edward đã đợi sẵn trong phòng.
Đây là tiến sĩ Crawford và ông Copeman, còn đây là ngài David Blackwell.
Mọi người gật đầu chào nhau. David lên tiếng trước.
Các ngài đã có thời gian xem xét qua bản thiết kế chưa?
Tiến sĩ Crawford đáp.
Tất nhiên là rồi, ông Blackwell. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ.
David hít thở thật sâu và hỏi tiếp.
Vậy ý kiến các ngài ra sao? Tôi biết là cơ quan quản lý phát minh sáng chế Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế này. Đúng thế. Ồ, thưa ông David Blackwell, bất kỳ ai có thiết kế này trong tay sẽ trở thành một người rất giàu có.
David gật đầu chậm rãi, anh chìm trong những cảm xúc xung đột.
Nó giống tất cả các phát minh lớn, đơn giản tới mức ông có thể tự hỏi, tại sao mà người ta lại chưa nghĩ ra nhỉ? Sáng chế này không thể thất bại.
David không biết phải xử lý thế nào. Nếu bản thiết kế của O'Neill là hoàn toàn vô dụng, thì đó sẽ là cơ hội để anh thuyết phục Josephine ở lại Nam Phi. Nhưng nó lại là một sáng chế rất thực tế. David lúc này phải có quyết định của riêng mình. Anh hầu như không nghĩ tới chuyện gì khác trong suốt quãng đường trở về Cliffdriff. Nếu nhận lời, anh sẽ phải rời bỏ công ty, bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Anh là một người Mỹ, nhưng nước Mỹ lại xa lạ đối với anh. Anh đang giữ một vị trí quan trọng tại một trong những công ty quyền lực nhất thế giới. Anh yêu công việc hiện tại. Sammy và Margaret McGregor đã đối xử thật tốt với anh và còn cả Kate nữa. Anh đã quan tâm, lo lắng cho cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Anh đã chứng kiến cô lớn lên từ chỗ là một cô bé ngỗ ngược, bướng bỉnh, mặt mũi lọ lem, trở thành một thiếu nữ kiều diễm. Trong đầu anh còn lưu giữ cả một cuốn album ảnh về cuộc đời cô. Anh lật từng trang. Lúc Kate 4 tuổi, 8 tuổi, 21 tuổi, bồng bột, không thể đoán trước được. Tới khi tàu về Cliffdriff, thì David đã có quyết định dứt khoát trong đầu. Anh sẽ rời công ty Cruiser Brand LTD. Anh lái xe tới thẳng khách sạn Grand và đi lên phòng của O'Neill. Josephine ra mở cửa cho anh.
Ôi, anh David!
Anh ôm chầm lấy cô và hôn cô tới tấp, cảm thấy thân thể nóng ấm của cô áp sát vào người mình.
Ôi, David, em nhớ anh quá, em không bao giờ muốn phải xa anh nữa đâu.
Anh đáp chậm rãi.
Em sẽ không phải xa nữa đâu, anh sẽ đi San Francisco.
Việc mong đợi Kate trở về với sự sốt ruột tăng theo từng ngày. Giờ thì anh đã có quyết định cho riêng mình. Anh nóng lòng muốn bắt đầu cuộc sống mới và muốn sớm được làm đám cưới với Josephine. Giờ đây, Kate đã về. Anh đứng trước mặt cô và thông báo. Anh sắp cưới vợ. Kate không còn tin vào tai mình nữa. Cô đột nhiên thấy mình như muốn ngất xỉu, rồi đưa tay bám lấy cạnh bàn để đứng cho vững. Cô nghĩ,
mình muốn chết. Giá chi mình chết ngay được thì tốt.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm ý chí của cô vẫn còn một nguồn sức mạnh. Cô cố mỉm cười.
Kể cho em nghe về chị ta đi. Chị ta là ai vậy?
Cô cảm thấy tự hào trước vẻ bình tĩnh trong giọng nói của mình.
Tên cô ấy là Josephine O'Neill. Hai cha con cô ấy cùng đi du lịch tới đây. Anh tin là hai đứa bọn em sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy. Đó là một cô gái dễ mến.
Tất nhiên là vậy rồi. Nếu anh yêu chị ấy, David.
Anh ngập ngừng.
Còn một việc, anh muốn rời bỏ công ty.
Trời đất như tối sầm trước mặt cô.
Nếu chỉ vì anh sắp cưới vợ, thì điều đó đâu có nhất thiết buộc anh.
Không phải vậy. Cha Josephine đang khởi động một công việc kinh doanh mới ở San Francisco.
họ cần anh.
Vậy là anh sẽ đến chỗ đó.
Đúng thế, Brad Roger có thể đảm nhận công việc của anh một cách dễ dàng, và chúng ta sẽ chọn ra một nhóm quản lý hàng đầu để trợ giúp cho anh ấy. Kate, anh không biết làm sao để em hiểu, nhưng đây là một quyết định rất khó khăn.
Không sao, David, chắc hẳn anh rất yêu chị ấy. Khi nào thì em có thể gặp cô dâu?
Tối nay, nếu em rỗi, và có thể cùng dự bữa ăn tối.
Anh mỉm cười hài lòng trước phản ứng chuẩn mực của Kate. Được, em rỗi. Cô đã cố không để rơi nước mắt cho đến khi chỉ còn một mình. Họ cùng ăn tối tại ngôi nhà của gia đình McGregor. Cây tái mặt đi khi nhìn thấy Josephine.
Ôi, lạy Chúa! Anh ấy đem lòng yêu cô ta là tất nhiên thôi.
Cô choáng váng. Sự xuất hiện của cô ta ở đây cũng đủ để làm cho Kate cảm thấy bản thân mình vụng về và xấu xí. Tệ hơn nữa, Josephine còn rất tinh tế và quyến rũ. Và rõ ràng cô cũng rất yêu David.
Thật là khốn nạn.
Trong khi ăn tối, Tim O'Neill giới thiệu với Kate về công ty mới. Cô nói, nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Nhưng tôi chắc rằng nó không thể so sánh với Cruiser Brent. Chúng tôi sẽ khởi đầu từ nền tảng còn nhỏ bé, nhưng dưới sự điều hành của David, chúng tôi nhất định sẽ thành công.
Kate nói giọng quả quyết. David mà điều hành thì ông sẽ không thất bại. Buổi tối hôm đó quả là một sự tra tấn. Tệ hơn, cô vừa đã giục mất người đàn ông cô yêu quý mà sự ra đi của anh là một tổn thất không gì bù đắp được cho công ty Cruiser Brent. Cô tiếp tục câu chuyện và cố gắng chịu đựng cho qua buổi tối. Một buổi tối mà cô không hề nhớ mình đã nói gì, làm gì. Chỉ biết rằng mỗi lần David và Josephine nhìn nhau hay chạm vào nhau là cô muốn tự sát. Trên đường trở về khách sạn, Josephine nói, cô ấy yêu anh, David. Anh mỉm cười.
Kate ấy à? Không, bọn anh là bạn. Bọn anh đã luôn như vậy kể từ khi cô ấy còn là một đứa bé. Cô ấy rất thích em đấy.
Josephine cười, cô thầm nghĩ. Đàn ông thật ngây thơ. Sáng hôm sau, Tim O'Neill và David ngồi đối diện với nhau trong căn phòng của anh. David lên tiếng.
Tôi chỉ cần khoảng 2 tháng để thu xếp và chuyển giao công việc tại đây. Tôi đã nghĩ về số tiền mà chúng ta cần để bắt đầu gây dựng cơ nghiệp mới. Nếu chúng ta dựa vào một công ty lớn nào đó, họ sẽ ăn cả và chỉ dành cho chúng ta một lượng cổ phần rất nhỏ thôi. Và khi đó, nó sẽ không còn là của chúng ta nữa. Tôi nghĩ chúng ta phải tự đầu tư thôi. Tôi biết là sẽ cần phải có số vốn 80.000 đô la. Tôi đã dành dụm được khoản tiền 40.000 đô la và chúng ta cần tìm thêm khoảng 40.000 đô la. Tôi có 10.000 đô la và tôi có một người có thể giúp anh khoảng dây 5.000 đô la nữa. Vậy là còn thiếu 25.000 đô la. Chúng ta hãy thử dây tiền của một ngân hàng nào đó.
David nói,
hai cha con tôi sẽ đi San Francisco ngày và sẽ chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Tim O'Neill đáp lại. Hai ngày sau đó, Josephine và cha lên đường trở về Mỹ. Kate nói với David, hãy đưa họ đi cáp thao bằng xe ray riêng.
Em thật rộng rãi, Kate thả.
Và cái buổi sáng mà Josephine ra đi, David cảm thấy mình như mất đi một cái gì đó trong cuộc đời. Anh mong đợi đến ngày được gặp lại cô ở San Francisco. Công việc của mấy tuần lễ sau đó là tìm ra một đội ngũ quản lý để trợ giúp cho Brad Rogers. Một danh sách các ứng cử viên có khả năng được thận trọng lựa ra. Kate, David và Brad bỏ ra hàng giờ để xem xét từng người một.
Taylor là một chuyên gia kỹ thuật giỏi nhưng lại yếu về kỹ năng quản lý.
Còn Simon thì sao?
Anh ta cũng tốt thôi, nhưng chưa đủ độ chính. Hãy để cho anh ta phấn đấu và khẳng định khoảng 5 năm nữa.
Brad khẳng định như vậy. Thế còn Bartok?
Có vẻ được đấy. Chúng ta hãy thử đánh giá về ông ta nhé.
Peterson thì sao?
Không đủ phẩm chất để làm một người gắn bó lâu dài với công ty. Anh ta quá quan tâm đến bản thân mình.
David nói, và khi nói ra những lời như vậy, anh cảm thấy có một sự dằn vặt tội lỗi vì chính anh đang bỏ rơi Kate. Họ tiếp tục thảo luận về một loạt những ứng viên khác. Tới cuối tháng, họ đã chốt lại danh sách cuối cùng, chỉ còn lại 4 ứng cử viên. Cả 4 đều đang làm việc ở nước ngoài và họ được yêu cầu trở về để tham dự các cuộc phỏng vấn. 2 cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Kate nói với David, em hài lòng với cả 2 người này. Đúng vào buổi sáng diễn ra buổi phỏng vấn thứ 3, David bước vào phòng làm việc của Kate, mặt tái nhợt.
Vị trí của anh vẫn còn để ngỏ chứ?
Kate nhìn anh và hốt hoảng đứng dậy. Sao? Có chuyện gì vậy? Anh đổ người ngồi xuống một chiếc ghế.
Anh có một sự cố đã xảy ra.
Kate vội đi sát tới anh. Cô tiếp tục. Hãy kể cho em xem nào.
Anh mới nhận được một lá thư của Tim O'Neill. Ông ta đã bán sạch rồi.
Ý anh là gì?
Đúng vậy. Ông ấy đã chấp nhận cái giá 200.000 đô la mà công ty thịt hộp 3 sao ở Chicago đưa ra để đổi lấy phát minh sáng chế.
Giọng anh đầy cay đắng.
Công ty này muốn thuê anh làm quản lý cho công việc mới này.
Kate nhìn anh chăm chú. Thế còn Josephine? Chị ta nói sao? Chắc hẳn chị ta phải giận ông bố mình lắm.
Cô ấy cũng gửi cho anh một lá thư. Nói là bọn anh sẽ làm đám cưới ngày khi anh tới San Francisco.
Và anh sẽ không đi?
Tất nhiên là không rồi.
David thốt lên vẻ bực bội.
Mấy hôm trước thì anh còn có giá trị đôi chút. Anh có thể gây dựng nó thành một công ty lớn. Nhưng cha con họ đã quá hám tiền.
David, anh không công bằng khi gộp cả Josephine vào đó.
O'Neill sẽ không bao giờ hành động như vậy nếu như không có sự đồng ý của Josephine.
Em thật không biết phải nói gì.
Chẳng có gì để nói cả. Trừ một điều, chút nữa là anh đã mắc một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Kate bước lại bàn, cầm bản danh sách các ứng cử viên kia và chậm rãi xé nó đi. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.